một con đường, tìm một lối đi.
Ngày qua ngày, đời nhiều vấn nghi,
lạc loài niềm tin sống không ngày mai,
sống quen không ai cần ai, cứ
cuộc vui tàn, mọi người bước đi,
một mình tôi về, nhiều lần ướt mi,
chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối,
cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới.
Tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng đường ấm cứu rỗi, và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người.
Thiên Chúa thật sự hiện diện trên trần gian này nói chung, cũng như từng tâm hồn nói riêng. Xin mời các anh chị theo dõi những câu chuyện ngắn sau đây. Hành trình đức tin của một huấn luyện viên karate ở Hồng Kông. Từ cậu bé Hồi giáo bán bánh mì, rong trở thành linh mục Công giáo. Lời chứng của nữ diễn viên Beatrix Faxi, tiếng nói của Chúa trong tâm hồn. Thánh giá dẫn một người trẻ Hồi giáo đến với Công giáo. Người mẫu Amada Rosa Perez từ nỗi đau phá thai đến cuộc gặp gỡ Chúa. Từ tiếp viên đến đan viện, ơn gọi của nữ đan sĩ Evelyn. Trước hết là câu chuyện hành trình đức tin của một huấn luyện viên karate ở Hồng Kông. Eddie Law, huấn luyện viên karate chuyên nghiệp, sinh ra và lớn lên trong một gia đình người Hoa, không theo một tôn giáo nào và càng không bao giờ nghĩ đến việc thực hành tôn giáo. Mặc dù đã từng theo học trường Công giáo, nhưng đại dịch COVID-19 và cuộc đấu tranh dân chủ ở Hồng Kông đã giúp ông thay đổi. Huấn luyện viên karate 50 năm tuổi nói hạt giống đức tin ông nhận được tại trường tiểu học Thánh Anthony ở Hồng Kông do các tu sĩ Salesian điều hành đã trưởng thành sau 4 thập kỷ. Trong thời gian này, ông Eddie Law là một dự tòng đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích thánh thần với tên thánh là Ignacio Law vào đêm canh thức phục sinh sắp tới tại giáo xứ Saint Patrick ở Lộc Phu thuộc giáo phận Hồng Kông. Ông là một trong số khoảng 1.550 người trưởng thành đang theo học giáo lý dành cho người lớn tại 52 giáo xứ và vùng lãnh thổ của giáo phận, sẵn sàng lãnh nhận bí tích thánh thần trong mùa phục sinh này. Mỗi năm có vài ngàn người lớn gia nhập giáo phận Hồng Kông. Trong lễ phục sinh năm 2019, trước khi đại dịch xảy ra, khoảng 2.800 người đã được rửa tội. Wow, Hồng Kông mới xảy ra. Ông Lo lớn lên trong một gia đình truyền thống có bố và mẹ theo triết lý Khổng Tử, nhưng không theo tôn giáo nào. Ông cũng vậy, không theo tôn giáo nào cho đến một năm trước đây. Ông cho biết chính sự cô lập của các hạn chế đại dịch và sự hỗn loạn của chiến dịch ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông đã hướng dẫn ông đến với giáo hội Công giáo. Là một huấn luyện viên võ thuật, ông tập trung vào năng lượng thể chất và các kỹ thuật để kiểm soát tâm trí và cơ thể. Nhưng sự gián đoạn xã hội kể từ năm 2019 cũng như đại dịch đã khiến ông suy nghĩ và cảm nhận khác, đặc biệt là với các học trò của ông. Ông Lo nhớ lại, ông đã tỏ ra rất khắc nghiệt với các học trò để giúp họ giành chiến thắng trong các cuộc thi và được công nhận. Nhưng sau những gì xảy ra ở Hồng Kông, tôi bắt đầu đánh giá cao những người trẻ có tư duy độc lập và từ đó thay đổi cách tôi dạy họ. Các sinh viên trẻ đại học đã dẫn đầu phong trào ủng hộ dân chủ với hàng ngàn người xuống đường phản đối điều họ gọi là quyền tự do bị hạn chế. Cuộc phản đối tiếp tục cho đến khi chính phủ Trung Quốc đàn áp các cuộc biểu tình bằng một luật an ninh mới vào tháng 6 2020. Khi việc giãn cách và sự cô lập COVID-19 tiếp tục, ông Lo muốn có một sự thay đổi. Ông bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống và thậm chí còn thử những điều mới mẻ như là bánh mì và luyện tập một môn võ thuật khác. Ông nói, đồng thời, tôi muốn có ai đó hướng dẫn mình trong tương lai. Tôi bắt đầu nghĩ mình cần thêm chỗ dựa tinh thần và một người để nương tựa. Sau đó, một vài người bạn karate giới thiệu ông đến với nhà thờ Công giáo. Sau khi thảo luận về đức tin Công giáo với họ, ông đến gặp giáo lý viên Rebecca Young của giáo xứ St. Patrick. Ông cũng muốn biết về những ảnh hưởng có thể có đối với đời sống xã hội của ông khi ông theo Công giáo. Giáo lý viên Young giải thích cần phải tham gia các lớp học giáo lý hàng tuần, bắt đầu vào mỗi cuối năm và tiếp tục cho đến mùa phục sinh tiếp theo. Cô Young cũng nói về sự cần thiết của các nghĩa vụ ngày Chủ nhật. Những thay đổi bắt đầu xảy ra sau khi ông Lo tham gia lớp giáo lý và bắt đầu tham dự thánh lễ. Ông nói, bây giờ tôi muốn nương tựa vào Chúa. Trong khi trước đó, có những người khác đã dựa vào tôi. Từ một người hay đưa ra câu trả lời, giờ đây tôi đã trở thành người biết lắng nghe trước. Điều này cũng giúp tôi giải thoát những cảm xúc tiêu cực về chính mình. Tôi cảm thấy thư thái hơn. Trong tôi đã có những bước tiến tích cực trong tương quan với Chúa. Tôi cầu nguyện như thể đang nói chuyện với người. Em gái của ông cho biết, cô thấy có những thay đổi trong anh. Cô làm chứng. Trong một số trường hợp, nếu trước đây ông sẽ nổi nóng, nhưng giờ đây ông không có thái độ đó nữa. Eddie biết đó là do đức tin biến đổi anh ấy. Ông Lo cảm thấy tham dự thánh lễ dễ dàng hơn sau khi các lớp giáo lý giải thích cho ông về ý nghĩa của thánh lễ. Người bạn karate là Dominic Chen trở thành cha đỡ đầu của ông một cách tình cờ. Ông Dominic Chen nhìn thấy một lời cầu nguyện nhỏ được đăng trên góc cầu nguyện trên trang mạng xã hội của ông Lo và hỏi ông có phải là người tin Chúa không? Cuộc trò chuyện đó đã khiến ông Lo chia sẻ câu chuyện đức tin của mình với người bạn và mời ông làm người đỡ đầu. Ông Chen chia sẻ, chúng tôi không phải là bạn thân, chúng tôi quen nhau qua bàn luận về võ thuật trên mạng. Theo ý muốn của Chúa và hành trình đức tin, chúng tôi đã đến với nhau. Ông cũng nhận xét rằng, trong một xã hội thực dụng như Hồng Kông, có bạn đồng hành là điều cần thiết để hỗ trợ nhau vượt qua những thử thách trong đời sống. Nhịp sống ở Hồng Kông quá nhanh, vì thế, bổn phận Chủ nhật của người Công giáo có thể xung đột với nghề nghiệp hoặc đời sống xã hội. Đó là một thách đố. Trong một tình hình xã hội thương mại hóa cao, lối sống của Kitô hữu đích thực đôi khi có thể khiến người khác khó chịu. Ông Lo chia sẻ, trong tương lai, ông muốn trở thành một người tốt hơn, yêu thương và đối xử với người khác tốt hơn bằng cách nhìn mọi thứ từ đôi giày, từ thực tế của họ. Ông muốn truyền sứ điệp tin mừng cho người khác qua các cuộc trò chuyện, đặc biệt với các thành viên trong gia đình. Những người bạn của ông đang rất mong đợi đến lễ phục sinh để được nhìn thấy ông lãnh nhận bí tích thánh tài. Kính thưa quý anh quý chị, cái bài này là từ mùng 8 tháng 3 năm 2022. Vậy là lễ phục sinh đã qua đi và con người này, huấn luyện viên karate Lo này, đã trở thành một người con của Chúa. Tạ ơn Chúa.
Và bây giờ ngày buồn đã qua, nhiều lỗi lầm cũng được thứ tha. Tình yêu đã đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối.
Cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới.
Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai. Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng đường ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng.
Rồi, bây giờ chúng ta sang câu chuyện thứ hai, xem tác động thần linh nơi một cái tâm hồn khác như thế nào. Tất cả đều từ Vatican News tiếng Việt. Từ cậu bé Hồi giáo bán bánh mì rong trở thành linh mục Công giáo. Chris Mustafa là một thiếu niên Hồi giáo Nigeria sinh sống bằng nghề bán bánh mì rong trên đường phố. Sau những lần bán bánh mì cho trẻ em Công giáo tại các nhà thờ vào Chủ nhật, dần dần Chris đã yêu mến phục vụ Công giáo. Năm 14 tuổi, Chris xin học đạo và được rửa tội với tên thánh là Môsê và cuối cùng trở thành linh mục. Bất chấp sự bách hại và sự phản đối của gia đình, Moise Atris vẫn trung thành với đức tin mới của mình. Việc theo đạo Công giáo của Atris Mustafa là một sự kiện sưởi ấm trái tim và sẽ được nói đến trong một thời gian dài tại Nigeria, đất nước mà các công dân bị chia rẽ bởi sắc tộc và tôn giáo. Atris xuất thân từ một gia đình đa thê Mararaba, thuộc bang Taraba, phía đông bắc Nigeria. Cậu thiếu niên Atris thường bán bánh mì để kiếm sống qua ngày. Cậu thường đi bán bánh mì cho trẻ em ở trường Chủ nhật và bán rất đắt hàng. Nhà thờ đã trở thành một trung tâm kinh doanh đối với cậu. Atris tiếp tục đến đó vì cậu yêu thích cử hành phụng vụ của Công giáo, đặc biệt là các bài thánh ca phụng vụ. Và vì vậy, ở tuổi 14, cậu đã trở thành một tân tộc. Đó là vào tháng 12/2004. Không chậm trễ, Atris tham gia vào các hội đạo đức khác nhau như nhóm cầu nguyện đặc sủng Công giáo, hiệp hội giúp lễ và hội đạo binh Đức Mẹ và ca đoàn của hội. Sau đó, Atris đã nhận những lời đe dọa đến tính mạng và niềm tin mới từ chính gia đình và hàng xóm. Chính khi đó, Thiên Chúa đã sử dụng cha xứ của cậu vào thời điểm đó. Cha Kieran Den Fulani hiện đang đi truyền giáo ở Cộng hòa Ireland đến để giải cứu cậu. Việc Atris rời quê hương và đăng ký gia nhập tiểu chủng viện Thánh Tâm ở Chalingo đã trở thành luồng ánh sáng thay đổi cuộc đời cậu. Atris đã vượt qua được kỷ luật và việc đào tạo nghiêm ngặt trong chủng viện và đã kết thúc chương trình vào năm 2012. Theo sự hướng dẫn và giúp đỡ của cha giám đốc, Atris làm đơn xin trở thành linh mục cho giáo phận Chalingo sau khi được đào tạo tại chủng viện ở bang Adamawa. Atris tiếp tục theo học triết học và thần học tại chủng viện Thánh Augustino danh tiếng từ năm 2012 cho đến năm 2021. Tháng 7 năm 2021, Atris được chịu chức phó tế bởi đức giám mục của giáo phận Chalingo. Ngày 25 tháng 2 2022, thầy Atris được thụ phong linh mục cùng với 5 thầy khác tại nhà thờ Đức Mẹ Hòa Bình ở Chalingo trong một thánh lễ cảm động với sự tham dự của rất nhiều người, bao gồm cả người Hồi giáo. Cha John Jerome Lakey, giám đốc truyền thông của giáo phận Chalingo, cho biết thánh lễ phong chức có sự tham dự của cha mẹ người Hồi giáo của cha Atris, những người ban đầu phản đối việc cha trở thành một Kitô hữu và hơn thế nữa là một linh mục Công giáo. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của cha mẹ, anh chị em của cha và những người Hồi giáo. Trong một video do bạn bè của các tân linh mục thực hiện, người kể chuyện Mark Ogbonna giải thích rằng lễ thụ phong linh mục của cha Atris là một dấu mốc khó quên trong lịch sử chung của Kitô giáo Nigeria. Được phỏng vấn, De Emmanuel lưu ý rằng câu chuyện theo đạo Công giáo của cha Atris cho thấy cách Thiên Chúa biến đổi các bình bằng đất vì vinh quang của người. Cha Atris giống như đức cha Anthony Saliu Sanusi 1911-2009 và đức cha Albert Ajinde Fasina 1939-2021. Cả hai đều thuộc giáo phận Ajebu Ode. Những người mặc dù sinh ra trong các gia đình Hồi giáo sùng đạo đã lãnh nhận chức linh mục và cuối cùng trở thành những người chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Nhưng cha Atris đã phải trả một giá đắt cho việc cải đạo của mình, đó là sự ngược đãi. Cha chia sẻ, việc bách hại Kitô giáo ở Nigeria là có thật, mặc dù nó diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ, tôi đã mất tất cả bạn bè và gia đình vì quyết định trở thành một Kitô hữu. Bất cứ lúc nào tôi đến nhà thờ, tôi luôn bị đánh. Tôi nhớ có một đêm, khi tôi đến nhà thờ để tham dự cuộc hội họp của phong trào đặc sủng, ba người cháu của tôi đã tấn công tôi, đưa tôi về nhà và nhốt tôi trong phòng. Tôi trốn qua cửa sổ và chạy đến nhà xứ. Cha mẹ tôi đến đón tôi. Cha xứ của tôi đã chăm sóc tôi vài ngày. Câu chuyện cải đạo của cha Moses Idris cho thấy một cử chỉ đơn giản khi cho phép một cậu bé Hồi giáo bán bánh mì trong khuôn viên nhà thờ đã trở thành một ví dụ về cách cải thiện mối quan hệ liên tôn. Khi được hỏi làm thế nào để tăng cường mối quan hệ Kitô Hồi giáo ở Nigeria, cha Idris khuyên người Charenia nên gác lại tình cảm tôn giáo vốn sinh ra chủ nghĩa cuồng tín và tìm kiếm công ích cho mọi người.
Nếu như tôi phải đi qua vực sâu tôi
sẽ không sợ hãi gì vì người ở gần bên tôi mãi. Và con tim đã vun trở lại tình yêu đến cho tôi ngày mai. Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tim đã vun trở lại.
Tuyệt vời. Các anh chị ơi, đấy chúng ta thấy không? Những câu chuyện ngắn ngắn thôi mà hay lắm đấy nhá. Wow! Một cậu bé Hồi giáo bán bánh mì rong ở nhà thờ mà trở lại bị bách bớ ở chính gia đình của mình. Rồi, cuối cùng đi làm linh mục. Và khi chịu chức linh mục thì có cả bố mẹ và gia đình đã từng bách hại cha đã tham dự. Tuyệt vời! Tuyệt vời thật đấy chứ! Ha. Rồi, chưa hết, úi dồi ôi, nhiều chuyện lắm, hay lắm. Chúng ta tha hồ mà nghe nhé. Đây, câu chuyện thứ ba. Lời chứng của nữ diễn viên Beatrix Fassi. Tiếng Chúa nói trong tâm hồn. Trong một chương trình truyền hình TV 2000 của Hội đồng Giám mục Ý, nữ diễn viên nổi tiếng Beatrix Fassi đã kể lại câu chuyện hoán cải của cô. Mọi sự được bắt đầu cách tình cờ trong một nhà thờ ở Roma. Tại đó, cô nghe được một tiếng nói nội tâm, tiếng của Chúa. Và tiếng nói này đã làm cuộc đời cô thay đổi. Đối với một ai đó, vào nhà thờ là một thực hành đạo đức bình thường. Nhưng đối với Beatrice, ngày cô bước vào ngôi nhà thờ nằm trên đường Corso ở Roma là một cuộc gặp gỡ đặc biệt trong cuộc đời. Từ ngày đó, cuộc đời cô đã bước sang một trang mới. Trước đó, cô xa rời đức tin. Đức tin của cô đã chịu thử thách bởi những vấn đề của gia đình, những khó khăn của người anh và với những người bạn không tốt, bởi những thất vọng nơi trường học, bởi những cuộc tình thất bại và dẫn đến phá thai. Chán nản cuộc sống đã dẫn cô đến với Phật giáo. Nữ diễn viên kể câu chuyện đời cô trong cuốn truyện Một Trái Tim Mới. Cô viết, tôi cảm thấy run rẩy vào khoảnh khắc Thiên Chúa bước vào cuộc đời tôi. Hôm đó, tôi đang đi trên đường Corso, chợt thấy một ngôi nhà thờ mở cửa, dường như đang mời gọi tôi bước vào. Tôi không hiểu tại sao tôi không thể cưỡng nổi. Rồi tôi quyết định bước vào, chỉ đơn giản vì tôi cảm thấy mệt và muốn ngồi xuống thôi. Bầu khí trong nhà thờ thật yên tĩnh tuyệt vời. Tôi có cảm giác như có một điều gì đó rất thiêng liêng đang xảy ra trong tôi. Tôi bắt đầu khóc và không hiểu tại sao mình lại có cảm xúc mạnh mẽ như vậy. Điều này xảy ra vào chiều tối năm 2000. Cô nhớ lại vào lúc đó, cô cảm thấy được chào đón, yêu thương, che chở một cách dịu dàng. Như thể tất cả tình yêu mà cô đã luôn tìm kiếm luôn ở đó vì cô. Chờ đợi cô để an ủi và để nói với cô rằng hãy ở lại đây. Con có biết rằng ta đã chờ đợi con từ lâu rồi không? Ta là người mà con đang tìm kiếm đó. Ta ở đây và ta yêu thương con. Sau đó, cô rời nhà thờ với quyết tâm làm mọi sự có thể để giữ lại khoảnh khắc đó. Và thực tế, ánh sáng soi vào tâm hồn cô chiều tối hôm đó đã thay đổi cuộc đời cô. Cuộc sống đã dẫn cô gặp Pier Paolo và cô có thai với anh. Khi biết tin này, cô đã báo cho bà Maria là mẹ cô biết tin. Lần đầu bà vui với tin này, nhưng sau đó bà bày tỏ băn khoăn vì bà biết theo Công giáo, việc chung sống của con bà với người bạn trai là điều không được phép. Trước đây, mẹ của Beatrice đã nhiều lần tìm cách đưa cô trở lại với Chúa, nhưng không được. Nữ diễn viên kể lại, mẹ tôi thỏ lọ với tôi rằng, trong những năm đó, bà lo lắng cho tôi và không biết phải làm cách nào để giúp tôi. Khi thấy tôi đi sai đường và không hạnh phúc, bà bắt đầu cầu nguyện và phó thác tôi cho lòng thương xót Chúa. Và với mong muốn lời cầu nguyện của mình được lắng nghe, bà đã lấy hình tôi dán vào mặt sau của hình lòng Chúa thương xót. Nhìn lại tất cả những điều này, tôi nhận ra rằng Chúa đã làm mọi cách để làm cho tôi quay trở lại với người. Chúa không bao giờ mỏi mệt với những lần tôi từ chối người. Một sự thúc đẩy mạnh mẽ khác giúp cô tiến gần với đức tin là cuộc gặp gỡ với cha Fabio Rossini, linh mục đặc trách về ơn gọi của giáo phận Roma và phụ trách chương trình giáo lý 10 điều răn. Cha đã giúp cho Beatrice hiểu rằng xa cách Thiên Chúa là một tội thực sự, nguồn gốc của những hành vi không trong sạch mà cô đã vấp phạm. Từ đó, cô cảm nhận những khoảng trống trong tâm hồn, thiếu vắng tình yêu chân thật làm cho cô thấy cuộc sống vô nghĩa, cô cảm thấy lo sợ. Cô đã giải bày với cha Fabio về đời sống thiêng liêng của cô. Cô còn cho cha biết về mối quan hệ của cô với bạn trai vô thần và đã ly dị. Sau cuộc gặp gỡ đó, ở nơi diễn viên bắt đầu có một sự ổn định từng bước. Hành trình trở về với đức tin của cô được bắt đầu. Cô tham dự thánh lễ và chương trình giáo lý 10 điều răn và các sáng kiến do cha Fabio tổ chức. Cô cảm thấy sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống càng ngày càng rõ nét hơn. Người bạn vô thần của cô cũng từng bước đến với đức tin Công giáo. Câu chuyện của nữ diễn viên nổi tiếng Beatrice kết thúc với các bí tích và một cuộc hôn nhân tốt đẹp vào năm 2008, sau khi cô được tuyên bố cuộc hôn nhân trước đó là vô hiệu. Hiện nay, Beatrice xác tín hơn vào những việc mình làm. Cô nói, điều đủ cho tôi đó là tôi biết rằng Thiên Chúa Toàn Năng đã luôn hành động trong cuộc đời tôi và người thực hiện những ước muốn thánh thiện này qua Thánh Thần trong tâm hồn tươi mới mà người đã ban tặng cho tôi.
Và niềm tin đã dâng lên người.
Chúng ta thấy tuyệt vời không các anh chị? Chúa làm đấy, tất cả mọi sự không gì có thể qua khỏi lòng thương xót Chúa. Nếu chúng ta biết cởi mở và tin vào Chúa, chúng ta sẽ thấy được tác động của Chúa. Và cuộc đời của chúng ta sẽ được biến đổi, hay là những người chúng ta cầu nguyện cho sẽ được biến đổi. Cam đoan với các anh chị, 1000% chứ không phải 100%. Đấy, chẳng hạn qua những câu chuyện chúng ta đều thấy như vậy. Rồi, bây giờ tới thêm một câu chuyện nữa. Thánh giá dẫn một người trẻ Hồi giáo đến với Công giáo. Chàng thanh niên 24 tuổi, Vicky Adam Hubert Graham Singh, sinh ra trong một gia đình Hồi giáo ở Nam Dương. Anh đã chọn trở thành tín hữu Công giáo và được rửa tội vào năm 2021. Khi đang tìm hiểu Kitô giáo, cây thánh giá trên đỉnh một nhà thờ Công giáo anh nhìn thấy trong một giấc mơ đã dẫn anh tìm hiểu Công giáo nhiều hơn và cuối cùng đón nhận đức tin Công giáo. Vicky Adam lớn lên trong một gia đình Hồi giáo sùng mộ ở Malang, thuộc tỉnh Đông Java của Indonesia, cũng nghĩa là Nam Dương, một tỉnh có đa số dân là người Hồi giáo. Cũng giống như cha mình, anh tuân giữ nghiêm ngặt các nghi lễ Hồi giáo như cầu nguyện 5 lần mỗi ngày. Nhưng cách đây 3 năm, lần đầu tiên anh cảm thấy khô khan về tâm linh và không còn hứng thú với tôn giáo của gia đình mình. Vicky chia sẻ, vào năm 2018, khi đang học đại học, tôi bắt đầu cảm thấy rằng mình không thể tìm thấy sự bình an khi thực hiện các nghi lễ tôn giáo của Hồi giáo, ví dụ như cầu nguyện. Anh thậm chí còn bắt đầu cảm thấy rằng Hồi giáo không hiệu quả trong việc giao tiếp với Thiên Chúa và tìm kiếm sự bình an nơi người. Và anh bắt đầu tìm kiếm các tôn giáo khác. Đó là khi Vicky hướng về Kitô giáo. Tôn giáo cũ của mẹ anh là một tín hữu tin lành. Mẹ anh đã chuyển sang đạo Hồi để kết hôn với cha anh và từ đó tuân thủ nghiêm ngặt các giới luật Hồi giáo. Và rồi vào một đêm, Vicky đã có một giấc mơ và giấc mơ đó đã giúp anh chọn đức tin Công giáo. Trong giấc mơ, Vicky thấy mình đang đi trên một con đường nhỏ, có nhiều nơi dành cho việc thờ phượng của các tôn giáo, bao gồm các đền thờ Hồi giáo, các đền thờ và nhà thờ ở hai bên đường. Nhưng mắt anh vẫn dán chặt vào một nhà thờ Công giáo với cây thánh giá trên đỉnh. Sau đó anh ngã xuống và tỉnh giấc ngủ. Anh nhớ lại ở vị trí bị ngã xuống đó, tôi lại nhìn lên và mắt tôi vẫn hướng về cây thánh giá. Sau đó Vicky đã nhanh chóng tìm đọc nhiều hơn về Công giáo. Anh kể, càng biết nhiều về Công giáo, tôi càng thấy tôn giáo này hấp dẫn hơn. Theo anh, lời dạy của Chúa Giêsu về luật yêu thương như giới răn đầu tiên và quan trọng nhất đã ảnh hưởng đến anh sâu sắc. Vicky nhớ lại, tôi thực sự thích phần đó. Đối với tôi, đó là chìa khóa để trở thành một người tốt. Dần dần, Vicky bắt đầu thăm viếng nhà thờ Công giáo ở Malang. Khi Vicky có đủ tự tin để chia sẻ sự thay đổi của mình với cha mẹ, anh nghĩ rằng cha anh sẽ phản đối quyết định của anh vì hành động của anh có thể mang lại tiếng xấu cho gia đình. Nhưng cha anh đã khiến anh ngạc nhiên. Ông nói với Vicky rằng nếu anh nghiêm túc trong việc tìm hiểu Công giáo, anh nên tiếp tục. Ngược lại, chính người mẹ từng theo đạo tin lành của Vicky lại là người phản đối việc anh muốn theo Công giáo. Theo anh, có lẽ mẹ anh sợ anh phản ứng dữ dội từ đại gia đình của cha anh. Nhưng sự phản đối của mẹ không làm Vicky thay đổi ý định. Anh nghĩ rằng có lẽ mẹ anh cần thời gian để chấp nhận điều này. Vào năm 2020, Vicky chuyển đến thủ đô Jakarta của Indonesia sau khi tìm được công việc tại một cơ sở cung cấp thiết bị y tế và bắt đầu đến nhà thờ giáo xứ Thánh Tâm ở trung tâm Jakarta. Cùng năm đó, anh cũng đăng ký học giáo lý và bắt đầu tham gia các lớp học giáo lý tại giáo xứ. Fernando Cayetanus Matobong, một người bạn của Vicky trong thời đại học là một tín hữu Công giáo, đã gặp Vicky tại nhà thờ và nói với anh về các vấn đề tiêu cực trong giáo hội Công giáo và những khái niệm thần học khó hiểu của Như Chúa Ba Ngôi. Người bạn này cũng cảnh báo Vicky về những vấn đề mà anh sẽ phải đối mặt khi là thành viên của một cộng đồng thiểu số nếu anh theo Kitô. Người bạn này muốn kiểm tra quyết tâm trở thành một tín hữu Công giáo của Vicky. Những điều đó không làm Vicky nản lòng hay thay đổi ý định. Anh tiếp tục hành trình tìm hiểu Công giáo và được rửa tội vào ngày 18 tháng 12 năm 2021 cùng với 8 người khác và được nhận tên thánh là Gioan. Vicky cho biết hiện tại anh muốn trở thành một người Công giáo tốt, biết quan tâm đến người khác, đồng thời tiếp tục đào sâu đức tin của mình bằng cách tham gia vào các hoạt động khác nhau tại nhà thờ. Giờ đây, gia đình của Vicky đã chấp nhận quyết định của anh. Anh kể, 2 tuần sau khi được rửa tội, tôi đã có thể liên lạc lại với cha mẹ mình. Đại gia đình của tôi dường như cũng biết, mặc dù tôi chưa nói trực tiếp với họ. Tuy nhiên, một số người trong số họ đã chúc mừng tôi nhân dịp lễ Giáng sinh. Thấy tuyệt vời không? cuộc trở lại nào cũng vậy, nhất là của người Hồi giáo đấy anh chị, là bị chống đối thôi, là bị chống đối thôi, nó vậy đó. Nhưng một khi đã được chân lý giải phóng thì bất chấp, không sợ gì hết. Và ở trong trường hợp này thì cái người bạn Công giáo còn nói tiêu cực về Công giáo nữa cơ, và còn nói về những mầu nhiệm cao siêu không hiểu được nữa cơ. Để thử xem cái anh này như thế nào, anh ta nhất định trở lại. Tuyệt vời không? Và cái điều mà làm cho anh ta đánh động nhất là cái gì? Chính là giới răn thứ nhất và trên hết Chúa dạy đó. Mến Chúa yêu người đấy. Đấy, cái đó làm cho anh ta thấy được. Cái đó mới làm cho con người ta nên tốt. Ấy, chúng ta thấy tuyệt vời quá. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Rồi, bây giờ chúng ta nghe tiếp. Với cái niềm vui đó, người mẫu Amada Rosa Perez từ nỗi đau phá thai đến cuộc gặp gỡ Chúa. Amada Rosa Perez là một người mẫu và diễn viên nổi tiếng ở Colombia, đã phá thai 3 lần khi còn rất trẻ và bị tổn thương sâu sắc với những áp lực và cô đơn. Nhưng hiện nay sau khi gặp được Chúa, cô đã kết hôn, làm mẹ và hết mình bảo vệ sự sống và gia đình. Cô Amada chắc chắn rằng vết thương lòng sâu sắc là điều mà mọi phụ nữ từng phá thai đều cảm thấy. Vì thế, trong những năm qua, cô đã không ngừng phổ biến trải nghiệm đau đớn thực tế của mình và loan truyền thông điệp đức tin và niềm hy vọng cho những ai gặp hoàn cảnh giống như cô. Amada nói, tôi chưa bao giờ ủng hộ hành động phá thai. Tôi phá thai vì sợ hãi, vì bị áp lực của bạn trai, vì tôi tin vào những gì họ đã nói với tôi. Và vì điều quan trọng nhất đó là giấc mơ thành công trong sự nghiệp. Cô khẳng định sau những năm đau khổ và tội lỗi, hiện nay cô có thể trở lại với cuộc sống bình thường là nhờ vào lòng thương xót Chúa. Ở tuổi 45, giờ đây Amada đã kết hôn, có một bé trai 5 tuổi và theo mọi người nhận xét còn đẹp hơn trước nữa. Cô là người mẫu cho các nhãn hiệu nổi tiếng, diễn viên của một số vở kịch truyền hình và nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ cô đã bỏ lại tất cả thế giới đó sau lưng và nói một cách rõ ràng và trực tiếp rằng chúng ta có thể lớn để quan hệ trước hôn nhân, nhưng chưa trưởng thành để đảm nhận trách nhiệm làm mẹ. Mang thai là điều tự nhiên nhất, nhưng nếu điều này xảy ra ngoài hôn nhân sẽ làm cho chúng ta lo lắng và sợ hãi. Người mẫu kêu gọi thúc đẩy văn hóa khiết tịnh, tôn trọng thân xác và sự chờ đợi, bởi vì tình yêu đích thực phải biết chờ đợi. Amada là một trong những tiếng nói được lắng nghe mạnh mẽ nhất ở Colombia kể từ khi phá thai được hợp pháp hóa cho đến tuần thứ 24 của thai kỳ. Từ đó, hoạt động của các nhóm bảo vệ sự sống và các sáng kiến hỗ trợ những phụ nữ đang cân nhắc phá thai đã gia tăng. Về những gì được định nghĩa một cách sai lầm, tự nguyện chấm dứt thai kỳ, như những người ủng hộ phá thai nói, người mẫu nổi tiếng khẳng định đây là những lời dối trá và lôi kéo. Nó không phải là một cái gì đó đơn giản và là sự, mà là sự gián đoạn. Nếu tôi muốn có thai lại thì sao? Ai trả lại con cho tôi? Chúng ta đang sống trong một văn hóa chết chóc, muốn tước bỏ giá trị tình mẫu tử và đang làm tổn hại tâm trí và con tim của các trẻ nữ và phụ nữ. Những người nghĩ rằng họ sẽ được tự do nếu họ kết thúc cuộc đời của đứa con. Ngược lại, họ trở thành nô lệ. Cô nói, chúng ta phải tự hỏi ai là người đứng sau những người phụ nữ này. Đằng sau một vụ phá thai, có một trách nhiệm lớn từ phía những người đàn ông khiến phụ nữ tin rằng họ đang đấu tranh cho quyền lợi của họ. Trái lại, những gì họ làm là gây tổn hại đến sức khỏe thể chất, tinh thần, tình cảm của người phụ nữ. Trong các bài phát biểu, các bài viết trên mạng xã hội và các cuộc phỏng vấn, cô Amada khẳng định, theo mọi khía cạnh phá thai là một bất công đối với phụ nữ. Cô cho đó là một hành động bạo lực nhất đối với bà mẹ và em bé chưa được chào đời. Phá thai cũng là nguyên nhân làm giảm giới nữ. Liên quan đến các trường hợp phá thai do bị cưỡng hiếp, Amad đặt câu hỏi tại sao hình phạt tử hình lại chỉ áp dụng đối với đứa trẻ vô tội và không có khả năng tự vệ khi tội phạm duy nhất là kẻ hiếp dâm. Cô cho rằng không thể làm cho một bi kịch câm lặng bằng một bi kịch lớn hơn.
Bởi vì phá thai không phải là một giải pháp. Trái lại, đó là một hành động làm cho địa ngục trở nên khủng khiếp hơn. Hậu quả đầu tiên là từ chối hình phạt. Tôi nói về chính cuộc đời mình để tạ ơn Thiên Chúa. Nhưng tôi hiểu biết phụ nữ tự nhận là đang đi theo đường lối Chúa không thể nói về việc phá thai bởi vì họ cảm thấy đau đớn và xấu hổ. Ngoài ra, còn có cảm giác tội lỗi đè nặng tâm hồn và sinh ra lo lắng, trầm cảm, cảm giác trống rỗng, ác mộng. Thực tế, nếu một người phụ nữ đã phá thai và tỏ ra thái độ bình thản thì đó chỉ là bên ngoài. Tôi đã trải nghiệm điều này. Sau những lần phá thai, tôi vẫn có thể mỉm cười trước ống kính của máy quay, của các cuộc phỏng vấn, nhưng tâm hồn tôi bị xé nát. Tôi đã từng có ý định tự tử vì cho rằng tôi không xứng đáng được tiếp tục sống vì tôi đã giết chính con tôi. Tôi luôn bị dằn vặt, đau khổ với những ký ức liên quan đến việc phá thai. Có lẽ một trong những hậu quả phổ biến nhất của hành động này là mất đi sự dịu dàng. Tâm hồn phụ nữ trở nên chai cứng hơn. May mắn là tôi có một con đường để thoát ra. Một niềm hy vọng, sự chữa lành là điều có thể. Chính Chúa là đấng đã chữa lành tôi. Giờ đây Chúa cho phép tôi là người của công chúng. Tôi có cơ hội để truyền tải thông điệp sự sống của người. Tôi đơn giản chỉ là hạt cát trong sa mạc bao la. Tôi xin Chúa đừng rời xa tôi và tôi cầu xin sức mạnh để tôi có thể thi hành thánh ý người.
Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tôi,
tôi sẽ không sợ hãi gì vì người ở gần bên tôi mãi. Và con tim đã muốn trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai. Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tim đã muốn trở lại,
tuyệt vời, câu chuyện não tuyệt vời hết, các anh chị thấy không? Chúa dùng một cái người phá thai 3 lần để bây giờ trở thành người bênh vực sự sống. Và người ta nghe cái người này hơn ai hết, tuyệt vời không? Và các anh chị ơi, chúng ta sắp sửa ăn mừng bởi vì Mỹ này, tối cao pháp viện sắp sửa lật ngược lại cái phán quyết năm 1973 rồi. Bởi thế nên các giám mục đang kêu gọi chúng ta ăn chay cầu nguyện để cho điều đấy được xảy ra. Và ông Biden đang cuống lên. Và phái dân chủ cũng đang bị động đất mạnh. Rồi, chúng ta tiếp tục cầu nguyện bởi vì sự thật bao giờ cũng là sự thật. Là ánh sáng đánh tan bóng tối. Chúng ta cứ tin như vậy đi. Và chắc chắn là như thế, dù chúng ta không tin cũng là như vậy thôi. Rồi, bây giờ tiếp theo một câu chuyện nữa. Hào hứng lắm. Từ tiếp viên đến đan viện, ơn gọi của nữ đan sĩ Evelyn đã rời bỏ cuộc sống xa hoa để chuyên tâm cầu nguyện và làm việc trong đan viện ở Tây Ban Nha. Nữ đan sĩ xác tín, ơn gọi đan sĩ giống như con tim. Chúng ta không thấy trái tim, nhưng nó rất quan trọng. Evelyn, người Singapore, để lại công việc tiếp viên của một trong những hãng hàng không quan trọng của quốc gia này để dâng mình cho Chúa trong một đời sống cầu nguyện và lao động. Dịp khấn lần đầu tháng Giêng 2018 trong đan viện Segovia, Tây Ban Nha, Sir Evelyn chia sẻ: "Tôi có tất cả mọi thứ xa hoa, nhưng tôi cũng nhận ra rằng những thứ này không thực sự lấp đầy khoảng trống trong tôi từ tin lành đến công giáo." Trước khi trở thành đan sĩ, Evelyn là tín hữu tin lành. Sir nói: "Tôi đã lãnh nhận bí tích thánh thầy trong giáo hội tin lành. Tôi luôn tìm kiếm Chúa, tôi tìm kiếm sự thật. Ngay cả khi tôi không phải là một người thực hành đạo thường xuyên, tôi đã theo học trong một trường nội trú của tin lành. Sau đó, Chúa ban cho tôi hiểu giáo huấn của Thánh Phêrô qua một người bạn công giáo. Từ đó, tôi chuyển qua công giáo." Là tiếp viên hàng không, Evelyn thường xuyên đến Roma và thường đến nhà thờ Santa Maria Sopra Minerva, nơi Thánh Catarina thành Siena an nghỉ. Sir Evelyn thú nhận: "Tôi đã có một tình bạn thiêng liêng với thánh nữ. như những người thời của thánh nhân. Tôi gọi Ngài là mẹ và tôi chia sẻ đặc sủng Veritas, tìm kiếm và trung thành với sự thật. Sơ nói tiếp, sau đó ở Singapore, các nữ tu của mẹ Teresa thành Calcutta đã giới thiệu cho tôi một linh mục dòng Đa Minh. Từ linh mục này tôi biết các tu sĩ Đa Minh ở Tây Ban Nha. Một trong số đó đến từ Segovia và chính linh mục này giới thiệu tôi với các nữ đan sĩ. Nhưng thực tế mọi thứ không dễ dàng. Lúc đầu gia đình của nữ tiếp viên không chấp nhận quyết định của con mình. Sơ nói, tôi có một cuộc sống khá thoải mái. Nhưng ở châu Á, mọi người có đời sống thực hành tôn giáo tốt. Và chính tôn giáo đã giúp gia đình tôi từng bước chấp nhận ơn gọi của tôi. Giờ đây, gia đình đã đồng ý với quyết định của tôi bởi vì ba mẹ, anh chị em tôi biết tôi hạnh phúc. Điều quan trọng là Chúa đang tìm kiếm chúng ta cho đến khi chúng ta nhận ra điều đó. Khi bắt đầu cảm thấy thiếu điều gì đó và muốn lấp đầy, chúng ta cần phải rất thành thật với chính mình và nhận ra thực sự mình muốn điều gì. Sứ vụ trong đan viện. Phương châm sống của dòng Đa Minh là ngợi khen, chúc tụng và rao giảng. Dường như điều này mâu thuẫn với sứ vụ của Evelyn muốn. Vì thế, tiếp viên hàng không đã quyết định dâng mình cho Chúa trong một đan viện chiêm niệm thôi. Nhưng sơ giải thích rằng, sơ sống sứ vụ này với sự thinh lặng và cầu nguyện. Ở đây không cần nói nhiều, bởi vì chính sự hiện hữu của một đan sĩ trong đan viện cho đời sống cầu nguyện, bác ái với chị em có thể làm nhiều hơn nếu sống ở giữa đời. Và ngay cả nhiều người không hiểu hình thức sống và sự hiện hữu của chúng tôi, thì ơn gọi đan tu trong một đan viện có thể được xem như trái tim cho sự sống của một người. Chúng ta không thấy trái tim, nhưng nó quan trọng. Đời sống của một nữ đan sĩ trong giáo hội là như thế. Một ngày sống của đan sĩ Đa Minh chiêm niệm. Sơ Evelyn cho biết một ngày sống đơn giản của cộng đoàn đan viện như sau. Chúng tôi bắt đầu một ngày mới bằng cầu nguyện. Từ bình minh chúng tôi cầu nguyện để duy trì sự kết hiệp với Chúa. Hiến chế Sacro Sanctum Concilium dạy rằng phụng vụ là đỉnh cao hướng tới hoạt động của giáo hội và đồng thời là nguồn mọi năng lượng của giáo hội. Buổi sáng chúng tôi làm việc để hiệp nhất với mọi người đang làm việc vất vả mưu sinh. Sau ăn trưa chúng tôi có một chút thời gian giải trí và buổi chiều có giờ học. Điều này rất quan trọng trong đan viện. Sơ giải thích, đối với các nữ đan sĩ, học hành không chỉ để nuôi dưỡng đời sống chiêm niệm, nhưng còn giúp loại bỏ những cản trở nảy sinh từ thiếu hiểu biết. Việc học định hình những đánh giá thực tế và cũng là cách thức để thánh thần sai sáng tâm trí. Một Kitô hữu là một người chiêm niệm. Sơ Evelyn khẳng định rằng đời sống chiêm niệm không chỉ dành cho các đan sĩ hoặc các tu sĩ. Thực ra, chiêm niệm hay cái nhìn yêu thương của linh hồn hướng đến chân lý Thiên Chúa dành cho mọi Kitô hữu, đúng là đời sống dâng hiến mang lại cho chúng tôi sự hiện hữu giúp tìm kiếm Chúa. Bởi vì đó là lời kêu gọi của Chúa. Khi đáp lại Chúa và hành động theo thánh ý người, tôi cảm thấy hạnh phúc. Đối với tôi, tu sĩ có thể trao ban cuộc sống mình không chỉ hoàn toàn cho Thiên Chúa, nhưng vì Chúa hoàn toàn cho nhân loại. Bí mật của nụ cười. Điều thu hút Evelyn đến đời sống đan tu đó là đón nhận tình yêu Chúa, hiệp nhất với Chúa để hiểu thánh ý người. Sơ nói, tôi chỉ muốn dâng lời tạ ơn Chúa vì ơn gọi này và vì hồng ân đời sống đan tu. Nếu có một điều gì đó mọi người có ấn tượng khi gặp Sơ Evelyn, đó là nụ cười. Có người hỏi bí mật ở đâu Sơ lại luôn có nụ cười nở trên môi như vậy. Sơ trả lời, hạnh phúc trong Chúa.
Và con tin đã muốn trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tin đã muốn trở lại, và niềm tin đã ngâm lên người.
Tuyệt vời. Đấy, chúng ta thấy không? Từ tiếp viên đến đan viện. Và sơ này cho chúng ta thấy được là hạnh phúc biết bao khi được theo Chúa, sống trong một cái đan viện không ai biết tới nữa. Nhưng sơ đã nói rất hay, giống như Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu, đó là trái tim chúng ta không thấy nó, nhưng nó thật sự đang đập. Và theo Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu, ơn gọi của con chính là tình yêu. Có nghĩa là Thánh Teresa muốn làm con tim của giáo hội. Bởi vì không có con tim thì cả thân thể tê liệt. Con tim nó bơm máu đi tất cả phần thân thể. Không có tình yêu thì mọi sự đều ngưng hết thôi. Do đó nên dù Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu muốn làm nhà truyền giáo, muốn làm linh mục, muốn tử đạo, muốn đủ mọi thứ cả, nhưng cuối cùng Ngài đã tìm được ơn gọi của Ngài là tình yêu, là yêu Chúa thôi. Thế rồi chính tình yêu đó sẽ tiếp sức như máu cho các cơ thể khác, cho các thừa sai truyền giáo, cho các vị linh mục, cho các vị tử đạo. Chúng ta thấy không? Tuyệt vời. Đây, cái sơ này cũng có một ơn gọi giống như Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu vậy, cũng như là các đan sĩ ở trong đan viện. Dù chúng ta không cảm thấy họ, nhưng họ ở với chúng ta qua lời cầu nguyện của họ, qua đời sống cầu nguyện của họ. Và mỗi lần nhóm tông đồ chuyên thương cầu nguyện đây là chúng ta cùng với các nữ tu, nam tu, gọi là đan sĩ. Đan đây là đơn các anh chị, đó là một người tu đơn độc ở trong nhà dòng, sống cộng đồng đó, nhưng mà vẫn là đan sĩ, là đời sống đan tu, chiêm niệm, cô đơn một mình thôi, một mình sống với Chúa, nhưng lại là một tâm hồn được Chúa dùng để remote control cái thế giới này. Do đó nên chúng ta mỗi ngày cũng sống đời sống đan tu giống như là các vị đan sĩ đây, bằng 2 giờ cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta cũng đang tu thật, bởi vì mỗi người ở một nhà là đơn đấy. Mỗi người ở một nơi, nhưng mà chúng ta lại quy tụ lại để cầu nguyện chung với nhau. Xin Chúa thương xót đứng chúng con và toàn thế giới. Amen.
Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối.